tâm chơi đùa. Cá chơi đùa trong nước, chim chơi đùa trong bầu trời, người bình thường chơi đùa trên mặt đất, người cao cả chơi đùa trong phô diễn của pháp tánh. Tâm chơi đùa. Sự chơi đùa của một người này là sự nghiêm trọng của người khác, và sự nghiêm trọng của người này là sự chơi đùa của người khác. Với người lớn, những thanh niên có vẻ chơi đùa, nhưng với thanh niên, những hiện tượng của họ là nghiêm trọng. Với thanh niên, trẻ em có vẻ chơi đùa, nhưng với trẻ em, những hiện tượng của họ là nghiêm trọng. Sở dĩ như vậy, vì trong vô số đời trước, mọi chúng sanh mê lầm với tâm phân chia đã tách lìa những hiện tượng thành những nguyên tố thô và tế. Nghĩ rằng trò chơi của họ là nghiêm trọng vì tin nó là thật. Khi trẻ em chưa lớn và không thể nối kết tâm thức nguyên tố vi tế với những đồ chơi nguyên tố thô của chúng, những món đồ chơi đó trở thành nghiêm trọng. Nếu chúng không thể hiểu sự việc vận hành như thế nào, chúng phát triển một thói quen tức giận, thất vọng mà chúng đem theo vào cuộc đời trưởng thành. Thay đổi đối tượng của sự thất vọng từ một đồ chơi sang một người. Nếu từ khi sinh ra, chúng đã nhận biết rằng trò chơi là chơi đùa, chứ không nghiêm trọng, rằng thô và tế là không thể tách lìa, thì dù trẻ em hay người lớn cũng không bao giờ có thất vọng hay tức giận. Tách lìa luôn luôn là nguyên nhân của thất vọng. Giữa cha mẹ và con cái, bạn và bạn, chồng và vợ, hay thầy và trò, khi chúng ta không thể nối kết với nhau bởi vì thói quen trước kia cứ phân chia chủ thể khỏi đối tượng và thô khỏi tế, mới có thất vọng và tức giận từ đó. Khi chúng ta cảm thấy sự thất vọng và tức giận này, chúng ta phải xua tan nó đi, không phải bằng cách phân chia thêm nữa đối tượng của sự tức giận thất vọng của mình, mà bằng cách thực hành pháp và bằng thiền định. Dù không thiền định hay dùng bất kỳ quan niệm pháp nào, những phẩm tính tâm linh vẫn hiện hữu từ nguyên thủy. Năng lượng tâm linh thì giống như một khu rừng tự nhiên non trẻ có thể bị cháy tiêu bởi tức giận, thất vọng. Như lửa, khi tức giận, thất vọng lớn dần, năng lượng tâm linh thanh nhẹ giảm đi như khói. Lửa cháy xong, cả hai năng lượng nguyên tố thô và năng lượng nguyên tố vi tế đều cạn kiệt và chỉ còn lại tro xám của sự buồn rầu trống rỗng. Bấy giờ, thiếu sự nâng đỡ từ những nguyên tố thô của thế giới và từ những nguyên tố tế bên trong, tâm thức chúng ta trở nên yếu ớt và buồn rầu. Nhưng qua trò chơi, năng lượng tâm linh có thể được duy trì. Thế nên, chúng ta chớ nghĩ rằng trò chơi luôn luôn là xấu. Dù tâm thức trưởng thành cứng cỏi của chúng ta từ chối trò chơi hay không, mọi sự vẫn là sự phô diễn chơi đùa của tinh túy bí mật tự nhiên của những nguyên tố. Nếu chúng ta nghiêm trọng và cứng cỏi, những nguyên tố vi tế của chúng ta trở nên tắc nghẽn và không thể phản chiếu sự phô diễn trí huệ này. Nếu tâm thức chúng ta an bình, bao la và chơi đùa, không bao giờ có nhiễu loạn giữa những nguyên tố thô và tế. Khi chúng ta nghiên cứu, nếu chúng ta có một tâm chơi đùa rộng mở, chúng ta có thể hấp thụ điều chúng ta nghiên cứu. Tính mềm dẻo đến từ tâm chơi đùa, thế nên khi tâm chúng ta rộng rang, chúng ta có thể chấp nhận điều được dạy cho chúng ta. Với một tâm nghiêm trọng cứng cỏi, chúng ta không thể học bởi vì tâm ta siết chặt và mất quân bình. Tâm nghiêm trọng của chúng ta thì luôn luôn mệt mỏi, còn tâm chơi đùa của chúng ta thì luôn luôn nghỉ ngơi. Khi không có không gian và nghỉ ngơi, bất cứ cái gì chúng ta học đều bị giới hạn. Khi chúng ta làm việc, nếu chúng ta có tâm vui đùa rộng mở, chúng ta sẽ không sợ hãi mất mát cái gì. Thế nên, chúng ta có thể làm việc liên tục cho đến khi đạt được mục đích. Với sự tự tin đến từ tâm chơi đùa, chúng ta không bao giờ ngần ngại và không lầm lỗi. Nghi ngờ và do dự đến từ một tâm quá nghiêm trọng, cứng cỏi. Khi chúng ta có sợ hãi hay ngần ngại, sự thích thú công việc của chúng ta giảm sút và chúng ta trở nên lười biếng và yếu ớt, mất tự tin. Nếu chúng ta không có tự tin, bất cứ thứ gì chúng ta làm, bất cứ điều gì chúng ta nói đều chẳng nhầm. Bởi vì tâm thức chúng ta phân tán và sợ hãi ngần ngại, sự tập trung biến mất. Nếu chúng ta không có tập trung, chúng ta không thể thâm nhập mục tiêu vì tâm thức chúng ta luôn luôn mắc kẹt trước khi đến đích. Khi chúng ta biết rằng chúng ta đã trật đích, chúng ta chán nản thất vọng. Tâm thức chúng ta thậm chí còn hẹp hòi hơn, bất ổn và dễ vỡ hơn do sự thất vọng này và mọi sự lạc mất trong hoàn cảnh sống của chúng ta. Không có tâm chơi đùa, cho dù chúng ta thấy những vật đẹp đẽ, chúng ta không thể tiếp xúc với chúng, bởi vì chúng ta có những sợ hãi và trật đích do thiếu tự tin. Dù chúng ta đọc, chúng ta không thể hấp thụ nghĩa, bởi vì chúng ta có những sợ hãi và trật đích do thiếu tự tin. Dù chúng ta được bạn bè chiêu đãi, dư vị không còn, bởi vì chúng ta có những sợ hãi và trật đích do thiếu tự tin. Dù chúng ta tìm kiếm sự đồng thuận của những người tâm hồn khoáng đạt, họ không thể tin chúng ta hay nói với chúng ta khi tâm thức cứng cỏi của chúng ta quá nhỏ hẹp. Bởi vì chúng ta có những sợ hãi và trật đích do thiếu tự tin. Nếu chúng ta muốn tranh đấu với ai đó, chúng ta không thể chiến thắng khi tâm thức chúng ta quá nghiêm trọng và hạn hẹp. Thậm chí, nếu chúng ta gào thét và đá, nếu tâm thức chúng ta cứng nhắc, chúng ta cũng không có năng lực. Tâm thức chúng ta phân tán và bị kích thích vì căng thẳng, không thể đi vào mục tiêu của nó. Trong một cuộc tranh luận, lý luận trở nên hỗn loạn trong một tâm thức cứng nhắc, đặc nghẹt bởi vì những tư tưởng bị phân tán và không có không gian rỗng rang cho tâm thức có thể chuyển động. Thế nên, nếu chúng ta quá nghiêm trọng và căng thẳng, chúng ta sẽ luôn luôn bị đối thủ đánh bại. Kẻ ấy có một tâm thức thư giãn hơn và hiểu rằng tự tin luôn luôn bị mất vì thần kinh kích động. Nếu chúng ta có tâm thức chơi đùa, chúng ta có thể thấy bằng thiền định rằng mọi hiện tượng đều giống như huyễn thuật. Bất cứ chỗ nào chúng ta đến, chúng ta đều thấy dễ chịu, thích hợp. Nếu chúng ta từ một giai cấp cao, chúng ta có thể làm ở chỗ tiêu chuẩn thấp rất dễ dàng mà không tự cao tự đại hay khó chịu. Nếu chúng ta xuất thân từ một giai cấp thấp, chúng ta có thể liên lạc dễ dàng với những người đẳng cấp cao bởi vì tâm thức chúng ta bao la và chơi đùa. Chúng ta từ bất cứ giai cấp nào, không có mâu thuẫn gì giữa đẳng cấp cao và thấp bởi vì tâm thức chúng ta rộng mở và thư giãn và chúng ta thấy mọi hiện tượng như là sự phô diễn chơi đùa của tâm trí huệ vô ngại. Nếu chúng ta có tâm chơi đùa, dù chúng ta có nói với những vị lãnh đạo quyền lực, chúng ta có thể nói cũng quyền uy không kém bởi vì tâm thức chúng ta thì tự do và không sợ hãi. Và chúng ta thấy mọi hiện tượng như là trò phô diễn chơi đùa của tâm trí huệ vô ngại. Nếu chúng ta có tâm chơi đùa, không có mâu thuẫn giữa thanh tịnh và bất tịnh. Thế nên, có nhận những thệ nguyện tôn giáo hay không, chúng ta cũng tự động có giới luật thanh tịnh dựa trên tâm thanh tịnh, thoát khỏi những quan niệm xấu. Mục tiêu của những thệ nguyện là chuyển đổi bất tịnh thành thanh tịnh. Với tâm chơi đùa hoàn toàn thanh tịnh, chúng ta không có tư tưởng nghiêm trọng về phá hay giữ những lời nguyện. Bởi vì chúng ta thấy mọi hiện tượng như là sự phô diễn chơi đùa của tâm trí huệ vô ngại. Nếu chúng ta có tâm chơi đùa, dù nếu chúng ta bỏ quê hương, chúng ta có thể dễ dàng thích ứng với bất kỳ phong tục nào, bởi vì chúng ta không nghiêm trọng về phong tục của xứ sở riêng của mình. Với tâm thức chơi đùa, chúng ta có thể thích nghi với mọi chỗ, bởi vì chúng ta thấy mọi hiện tượng như là sự phô diễn chơi đùa của tâm trí huệ vô ngại. Khi chúng ta thực hành, chúng ta cần tâm chơi đùa nghỉ ngơi. Mọi phẩm tính tâm linh đều không thể thấy được và không có chất thể, và vốn sẵn ở trong mọi chất thể. Nếu chúng ta quá nghiêm trọng, đối tượng của sự thiền định trở nên xa hơn, phân chia và che ám hơn. Nhưng nếu chúng ta có tâm chơi đùa, chúng ta có thể luôn luôn thấy rõ ràng, như ao ước trở nên trong sáng khi được để một mình khỏi những quấy nhiễu. Nhiều vị thầy và bản văn nói rằng, chúng ta phải nghiêm trọng và cần cù trong thực hành của chúng ta. Nhưng cần cù nghiêm trọng không có nghĩa chỉ là kỷ luật khắt khe và hạn hẹp. Nếu chúng ta tách lìa cần cù khỏi không gian rộng ràng, đó là nguyên nhân của vô minh. Cần cù đích thực luôn luôn là năng lượng liên tục của tâm chơi đùa rộng ràng. Bất cứ khi nào chúng ta thiền định, nếu chúng ta có thể để cho tâm tự nhiên của chúng ta một mình trong tâm chơi đùa, thì tâm nghiêm trọng bám nắm của chúng ta không thể quấy nhiễu chúng ta. Chúng ta cần một tâm quân bình giữa bám giữ quá chặt và thư giãn quá lỏng. Khi tâm nghiêm trọng bám giữ không còn, giác ngộ đã gần kề mà không cố gắng. Một lần nọ, có một đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni không thể làm tâm ông yên nghỉ, dù chỉ trong một chốc lát, giữa tập trung quá chặt và tập trung quá lỏng. Phật hỏi ông, trước khi con thành đệ tử của ta, con có bao giờ chơi nhạc? Người đệ tử trả lời, có, con là một người chơi đàn sitar lão luyện. Phật hỏi, một âm thanh êm dịu có đến từ những dây đàn lên quá căng không? Và ông nói không. Phật hỏi lại, một âm thanh êm dịu có đến từ những dây đàn lên quá lỏng không? Ông lại trả lời, thưa không. Bấy giờ Phật nói, làm thế nào con có được một âm thanh êm dịu? Ông trả lời, một âm thanh êm dịu đến khi đàn sitar được lên dây không quá căng, không quá lỏng. Phật nói, con có thể thiền định theo cách ấy chăng? Với sự tập trung không quá căng thẳng, cũng không quá lỏng. Khi người đệ tử thiền định với một tâm quân bình như Phật dạy qua ví dụ chơi đàn, ông thấy được bản tánh của tâm trí huệ. Nếu chúng ta thực hành quán tưởng và không có mong cầu, bấy giờ với bất cứ loại bổn tôn nào chúng ta quán tưởng, chúng ta sẽ tự nhiên thấy bổn tôn trí huệ. Tập trung quá nghiêm trọng là nguyên nhân của tâm bám nắm loạn thần. Nếu chúng ta nỗ lực quán tưởng bổn tôn trí huệ với đôi mắt nghiêm trọng, nghiêng lệch và một tâm thức nắm bắt loạn thần, Ngài sẽ trở thành ma quỷ vì nguồn gốc của Ngài là nhị nguyên. Nơi nào có nhị nguyên, bèn có từ chối và chấp nhận. Nơi nào có từ chối và chấp nhận, bèn có nguyên nhân của ghét bỏ và bám luyến. Nơi nào có ghét bỏ và bám luyến, bèn có nguyên nhân của sanh tử. Thế nên, dù bất cứ sự thực hành của chúng ta là gì, chúng ta cần tâm chơi đùa. Nó luôn luôn không mong cầu và bao la. Tâm chơi đùa không có những sợ hãi, vì nó không có đối tượng. Bởi vì nó trọn vẹn tự nhiên và rộng ràng, nó luôn luôn ban cho phúc lạc và ân sủng. Nếu chúng ta có tâm chơi đùa, chúng ta có thể tăng cường năng lượng trí huệ tự nhiên của chúng ta. Năng lượng thanh nhẹ không thể hủy hoại được này thì rất vi tế và uy lực. luôn luôn là một ban phước cho những người khác, bởi vì nó không làm hại và không bị chất thể nguyên tố thô của năng lượng những người khác thâm nhập. Bởi vì tính nghiêm trọng là một biểu hiện của những nguyên tố thô. Cái gì càng nghiêm trọng, càng nặng nề, càng bị kẹt nghẽn trong cái nặng nề và bị chia tách khỏi cái thanh nhẹ. Phật thì hoàn toàn thanh nhẹ, và chúng ta không thể nói Ngài là nghiêm trọng. Phật thì bao la, tỏa thắm khắp mọi nơi và không bao giờ phân chia. Nói chung, hệ thống tiểu thừa dạy cố gắng hàng phục tâm thức và từ bỏ những phẩm chất ham muốn nhờ giới luật. Nhưng là những hành giả của Pháp, chúng ta thường chộp lấy chỉ một từ của giáo lý Phật qua kỷ luật này. Thực ra, Phật Pháp là làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh, và chúng sanh thì luôn luôn dựa vào những tính chất ham muốn. Do đó, Phật nói các bạn phải dâng cúng mọi tính chất ham muốn cho Tam Bảo. Điều này không có nghĩa là Phật có năm giác quan như chúng ta để nhận những tính chất ham muốn. Phật chỉ đáp ứng với chúng ta để cho chúng ta có thể chơi đùa với những tính chất ham muốn, và qua chơi đùa, tâm chúng ta có thể được giải phóng vào năng lượng thanh tịnh và trong nhẹ của chính nó. Phật nói rằng, bất cứ ai hiểu lòng bi như huyễn thuật và bất cứ ai thực hành giác ngộ như huyễn thuật là hành giả tốt nhất. Qua huyễn thuật, chúng ta có thể chơi đùa khi sử dụng tiềm năng bí mật của những nguyên tố của chúng ta. Khi chúng ta tập trung quá nghiêm trọng, bây giờ mọi nguyên tố tập hợp với nhau trong quan niệm nghiêm trọng. Không gian bên trong trở thành rất đông nghẹt và chật chội. Và nơi nào không có không gian thì có bóng tối. Trong không gian đông nghẹt tối tăm này, không có chỗ cho tâm vô ngại mà quang minh tự nhiên của nó bị đè nén bởi tâm nghiêm túc. Nếu không có quang minh của tâm chơi đùa, thì không thể có tâm trí huệ trong sáng, biện biệt, là sự nương dựa và cội nguồn của mọi phẩm tính và mọi hiện tượng. Huyễn thuật và cái huyền bí. Bông tuyết trong một thoáng nhìn thì đẹp như hoa, nhưng tan biến khi tay chạm đến. Huyễn thuật và cái huyền bí. Tâm thức của tất cả chúng sanh là những nhà huyễn thuật, mà việc huyễn thuật là một trò lừa dối, qua đó sự thật được làm thành không thật, hay sự không thật được biến thành thật để vui thích hay để khổ đau. Người ta sợ huyễn thuật và trở nên mê tín vì họ phân chia những nguyên tố thô khỏi những nguyên tố vi tế và không tin sự nối kết giữa chúng. Thói quen phân chia này tạo thành một sự mất quân bình giữa những nguyên tố thô và tế. Rồi nếu có một tình huống xấu sanh ra như một tai nạn hay bệnh tật, đôi khi chúng ta nghĩ đó là tà thuật đến từ một phù thủy, ma quỷ nào đó. Nói chung, dĩ nhiên ngày nào tâm thức nhị nguyên của chúng ta chưa cạn kiệt, chúng ta vẫn có những hiện tượng xấu. Những quỷ hay ma kỳ lạ có hiện hữu qua hiện tượng này, nhưng chúng ta chớ bao giờ nghĩ chúng thì khác với tâm thức loạn thần của riêng chúng ta. Chúng ta sẽ luôn luôn bị lừa đảo một cách dại dột cho đến khi nào mọi nhà tà thuật được chuyển hóa thành những nhà pháp thuật trí huệ, và đến khi chúng ta đã chuyển hóa tâm thức loạn thần của chúng ta thành tâm trí huệ. Để có lợi lạc tối hậu, cái đối trị tốt nhất chống lại những người làm huyễn thuật là làm tiêu tan mọi quan niệm huyễn thuật vào trong tánh không vĩ đại. Bấy giờ, bằng cách coi chừng tâm thức chúng ta, nhị nguyên chủ thể bên trong thấy trò huyễn thuật và đối tượng huyễn thuật bên ngoài hòa tan và thành một không gian tâm trí huệ. Một không gian thì luôn luôn vô hại, bởi vì không có đối tượng đem cái hại đến và không có chủ thể nhận cái hại nữa. Tất cả những hiện tượng hiện hữu sanh khởi tự nhiên, không cố gắng trong tâm trí huệ, như là huyễn thuật của trí huệ vô ngại, luôn luôn ban phước và không bao giờ làm hại. Nhưng nếu chúng ta tin vào huyễn thuật, những nhà pháp thuật và ma quỷ, bây giờ để cho lợi lạc tạm thời, thì cần có một đối trị phòng thủ như sự quán tưởng chẳng hạn, để bảo vệ chúng ta. Nếu chúng ta cần bảo vệ chống lại một nhà pháp thuật phù thủy mà nguyên tố nổi trội của y là lửa, chúng ta có thể quán tưởng hoặc những nguyên tố mạnh hơn hay những nguyên tố nước đầy uy lực hơn. Để bảo vệ đối với một con quỷ mà yếu tố năng lực nổi trội là nước, chúng ta có thể dùng hoặc những nguyên tố nước mạnh hơn hay những nguyên tố lửa đầy uy lực hơn. Nếu chúng ta cần bảo vệ đối với bạo lực sanh từ giận dữ, sự đối trị hoặc là năng lượng giận dữ hơn để chinh phục hay là năng lượng hòa bình để hàng phục. Để bảo vệ đối với một người pháp thuật có thần lực của ma, chúng ta có thể quán tưởng những bổn tôn uy lực. Bản chất của ma quỷ có thể hiểu bằng cách khảo sát bốn phương diện khác nhau của chúng. Ma quỷ hữu hình xuất hiện như là một kết quả của việc chúng ta nương dựa vào những giác quan bên trong bị che ám và chúng ta dùng chúng để tạo ra một liên kết với những nguyên tố bên ngoài. Chẳng hạn, động đất, lũ lụt và tai nạn không vốn là xấu hay tốt. Cha mẹ, gia đình, bạn bè và người yêu tự họ không xấu hay tốt. Nhưng khi cái ta của chúng ta liên kết với những tình huống có chất thể ở bên ngoài này và diễn dịch chúng, những quan niệm của chúng ta trở thành tốt hay xấu, hay thay đổi lẫn nhau, và những diễn dịch này trở thành những ma quỷ cản trở. Ma quỷ vô hình xuất hiện khi những cảm thấy và tâm trạng sanh khởi, nhưng không phải là kết quả của những tình huống có chất thể ở bên ngoài và không nương dựa vào chúng. Chúng ta thường rất quan tâm đến những ma quỷ vô hình này, bởi vì chúng ta không thể tìm thấy một nguyên nhân chất thể nào cho những cảm thấy và những tâm trạng của chúng ta. Trong thế hệ bây giờ, chúng ta thường tiêu pha vài năm với những nhà chuyên khoa trị liệu để thoát khỏi những ma quỷ vô hình này, cố gắng giải thích và biểu hiện chúng ra. Ma quỷ tự mãn về những phẩm tính thế gian của chúng ta xuất hiện khi chúng ta diễn dịch những tình huống tốt như địa vị, bạn bè và tiện nghi với sự kiêu hãnh và một cảm thức mãn nguyện và trở nên bám luyến với vận may của chúng ta. Ma quỷ tự mãn về những phẩm tính tâm linh của chúng ta thì vi tế hơn. Chẳng hạn, chúng ta có thể nghĩ con đường tâm linh của chúng ta thì cao hơn, thầy chúng ta thì hay nhất, những kinh nghiệm phúc lạc hay thị kiến của chúng ta thì rất đặc biệt. Tâm chúng ta trở nên bị che ám bởi sự tự cho là quan trọng này với những tư tưởng như vậy. Và bởi vì tâm bị che ám thì không thể làm tăng trưởng những phẩm tính thanh tịnh. Nên chúng ta không thể chiến thắng những ma quỷ tự mãn. Ma quỷ tự cho mình là đúng xuất hiện khi có nhu cầu biểu hiện những khái niệm so sánh về chính mình và diễn dịch cái ta là tốt hơn hay hơn người khác. Chẳng hạn, chúng ta có thể nghĩ tôi đẹp hơn, thông minh hơn, có tài hơn họ. Trong Phật giáo Kim Cương Thừa cao cấp, những bổn tôn được mô tả giẫm đạp lên bốn thân thể. Những thân thể này tượng trưng cho sự hủy diệt những ma quỷ tự cho mình đúng. Bạch Đức Phật, nguyện con chuyển hóa thân thể bình thường của con thành thân trí huệ, giống như Ngài vậy. Bạch Đức Phật, nguyện con chiến thắng bốn ma quỷ này với dáng vẻ giận dữ nhất của Ngài, giống như Ngài vậy. Bạch Đức Phật, nguyện con với những chân khổng lồ của lòng bi mạnh mẽ, chà nát và tiêu hủy bốn ma quỷ này giống như Ngài vậy. Những ma quỷ tự mãn và tự cho mình đúng là những thứ nguy hiểm nhất cho những hành giả. Không chứng ngộ tâm trí huệ, một hành giả có thể trở thành một vị thánh hay nhà hiền triết, nhưng với cái ta của ông và qua những sadhana nào đó, có thể đạt những thần lực lớn lao như một nhà huyễn thuật. Nhưng không có một thấu hiểu chân thật về chân tánh trí huệ của chúng ta, và không tự tin vào tâm trí huệ của chúng ta. Bất kể những thần lực gì chúng ta có thể đạt được qua thực hành, nếu chúng ta không thể giải phóng tâm chúng ta khỏi sự kiêu mạn của cái ta khi đã đạt được những thần lực ấy, thì đó chỉ là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Guru biết ba thời, nói, có rất nhiều thánh, nhưng rất ít được chứng ngộ. Không chứng ngộ tâm trí huệ, cho dù một ông thánh có thể biểu diễn nhiều phép lạ lớn lao và khác nhau, nếu bản chất pháp thuật của ông là cái ta, thì ông sẽ chỉ tạo ra những ma quỷ tự cho mình đúng và tự mãn. Đây là những chướng ngại lớn lao cho giác ngộ. Vì lý do này, con đường của hành giả là rất khó khăn. Nói chung, cho đến khi nào một hành giả đã có sự tin cậy trọn vẹn vào tâm trí huệ của mình. Nếu chưa, thì ông phải thực hành một cách bí mật và một mình. Nhiều năm trước ở Ấn Độ, có một đại học giả tên là Nguồn Giáo Lý, sống và dạy ở Đại học Phật Giáo Nalanda. Do thực hành Sadhana Bổn Tôn, ông đạt được thành tựu Siddhi thông thường, và có thể biểu lộ những phép lạ lớn lao. Khi ban những quán đảnh nhập môn, ông có thể đặt những pháp khí để làm lễ trong không gian, mà không cần tay đỡ để có thể dùng hai tay bắt ấn. Dù tâm thức ông rất có thần lực, vị thầy của ông dạy bảo ông chớ rời Nalanda cho đến khi nào ông đạt được sự tin chắc vào tâm trí huệ của ông. Tuy nhiên, ông rời bỏ đại học với người học trò sùng tín của ông để biểu diễn những hành vi của một vị thánh trong thế giới. Trên đường, ông gặp một cô gái không tin Phật giáo. Đến gần một cây đào, ông nhờ cô hái cho vài trái. Nhưng cô nói, thầy tự hái đi, tôi không muốn phục vụ thầy. Thế rồi, ông ngồi gần cây đào và nhìn lên. Trái rụng xuống trước mặt ông như mưa. Cô gái liền nói, trước khi thầy ăn những trái đào này, hãy nhìn vào tôi đã. Khi ông nhìn cô nhìn xuống những trái đào và chúng trở lại trên cây, khiến ông không có được trái nào. Ông trở nên bối rối và rồi tức giận. Cô nói với ông, cho dù thầy là một thiền giả rất có thần lực, thầy sẽ thấy sau ba đêm thầy không còn sống nữa. Ông bỏ đi với người học trò và sau một lúc ông cảm thấy đau vì có máu trong nước tiểu. Cho dù ông đã có thần lực quán tưởng bổn tôn, sự lo lắng tăng dần bởi vì sự tin cậy trí huệ không đủ lớn. Ông nghĩ ông đã bị bổn tôn trừng phạt vì không nghe lời khuyên của thầy mình chớ rời đại học cho đến khi có được tin cậy trí huệ. Ông nghe nhiều người nói rằng bệnh của ông chỉ có thể chữa bằng bọt biển. Biển thì xa, nên ông bảo học trò đi mang về. Trên đường về, người học trò gặp một cô gái khác. Cô hỏi anh đi đâu gấp như vậy. Khi anh giải thích, thầy anh bệnh sắp chết. Cô buồn rầu trả lời rằng ông đã chết rồi. Người học trò vứt bọt biển và chạy về thị trấn nơi anh đã để thầy lại. Nhưng khi về đến, anh thấy ông còn sống. Thầy anh hỏi, bọt biển đâu? Và học trò giải thích rằng cô gái gặp giữa đường nói ông đã chết. Bây giờ, Nguồn Giáo Lý biết ông sẽ chết vì thần lực của ma quỷ. Nhưng ông còn quyết định cố gắng nhờ thần lực của mình để trở lại thân thể ông sau khi chết rồi. Thế nên ông yêu cầu người học trò hãy giữ gìn xác chết của ông. Khi nguồn giáo lý chết, cũng cô gái nói trên, cô vốn là một phù thủy, phóng hiện ra nhiều con chó sói đi vòng quanh nhà ông suốt đêm, cào cửa những nhà lân cận và hú to, khiến toàn thị trấn biết là có xác chết gần đó. Suốt ngày, cô xuất hiện để phổ biến tin tức về chỗ của xác chết. Thế nên, người trong thị trấn kéo đến và đem nó đi thiêu. 3 ngày trôi qua, một cơn gió lốc xuất hiện gần người học trò. Từ trong đó, có lời nói: "Trong đời này, ta không đạt được giác ngộ, nhưng có thể ta có thể làm được điều đó trong trung ấm." Nhiều bản văn Phật giáo nói đến những ví dụ khác về những chướng ngại do những ma quỷ tự cho mình đúng và tự mãn. Những hành giả như nguồn giáo lý có thể đã do Đức Phật hóa xuất ra để dạy chúng ta làm thế nào nhận biết những hậu quả của những ma quỷ này. Nếu chúng ta thông minh hay nổi danh vì trí thức của chúng ta, nhưng thiếu sự tin cậy, xác quyết của trí huệ, chúng ta phải luôn luôn đề phòng, chống lại những quỷ ma tự cho mình đúng và tự mãn để luôn luôn thực hành trong một đường lối thanh tịnh. Không có sự tin cậy trọn vẹn vào tâm trí huệ của chúng ta sẽ tiếp tục bị huyễn thuật lừa dối, hoặc chúng ta nghĩ đó là huyễn thuật của ma quỷ hay đó là huyễn thuật của tâm loạn thần của chính chúng ta. Không thực thấu hiểu, chúng ta sẽ thấy điều huyền bí bằng nghi ngờ, phân chia chủ thể khỏi khách thể, tế khỏi thô, và không tin thật tánh của sự huyền bí trí huệ vốn sẵn trong tâm thức chúng ta. Bất cứ cái gì không thể giải thích, chúng ta cứ nói là huyền bí, bởi vì sự biểu hiện của những nguyên tố vi tế của nó che giấu trong những nguyên tố thô. Mọi phẩm tính ẩn kín đều huyền bí. Chúng ta có thể nói rằng ngày mai là huyền bí, năm tới là huyền bí, tương lai là huyền bí, bởi vì chúng không thể thấy và chưa xảy ra. Chúng ta chẳng bao giờ nghĩ những hiện tượng trong ngày là huyền bí, bởi vì chúng thấy được và thô. Nhưng chúng ta nghĩ rằng những hiện tượng giấc mộng là huyền bí hơn, bởi vì chúng là không cụ thể và vi tế. Chúng ta nghĩ cái ẩn kín thì không đáng tin cậy, và từ chối cái chúng ta cảm thấy là huyền bí. Nhưng thật ra, bởi vì cả hai đều không thường còn, thế nên những hiện tượng ban ngày và những hiện tượng trong mộng đều không đáng tin cậy. Khi chúng ta mộng, những hiện tượng khi thức của chúng ta là không cụ thể rõ ràng. Khi thức, những hiện tượng giấc mộng của chúng ta là không cụ thể rõ ràng. Mỗi cái đều huyền bí và huyễn thuật như nhau, đứng từ quan điểm của cái kia. Chúng ta thường nghĩ rằng, bởi vì thời gian mộng là ngắn, nên nó không thật, trong khi thời gian ban ngày là dài, nên nó thật. Nhưng đôi khi, trong một giấc mộng, chúng ta có thể hoàn thành một công việc lâu dài trong một khoảnh khắc mà chúng ta không bao giờ có thể làm xong trong lúc ban ngày bình thường. Và chúng ta có thể đi du lịch rất xa trong chốc lát, mà nếu là ban ngày, chúng ta phải cần nhiều ngày. Ngắn hay dài, thời gian mộng và thời gian ban ngày chỉ được tạo ra một cách huyễn thuật bởi quan niệm, và thật sự chẳng có cái nào là thật. Cả hai đều không đáng tin cậy, vô thường và huyền bí như nhau. Nhiều người không có tôn giáo, không tin những tôn giáo nói chung và nói riêng là Phật giáo, bởi vì chúng có vẻ huyền bí. Nhưng họ vẫn tin và chấp nhận nhiều tình huống đời thường huyền bí. Chẳng hạn những người buôn lậu là huyền bí với nhân viên hải quan, bởi vì họ tin vào tính huyền bí của những người buôn lậu. Những nhân viên hải quan nghi ngờ bất cứ ai, kể cả người không buôn lậu. Tự động họ tin điều huyền bí ở mọi chỗ, đó là nghề nghiệp của họ. Những người buôn lậu là đáng nghi đối với mọi nhân viên hải quan, dù họ có thật sự đến kiểm tra hay không. Còn nếu không tin vào sự huyền bí của những nhân viên hải quan, làm sao một người buôn lậu có thể giấu mình và bảo vệ tính huyền bí của riêng nó? Kết quả là, mọi lúc, dù ở đâu, những người buôn lậu và những nhân viên hải quan đều nghi ngờ lẫn nhau và biểu hiện sự huyền bí đối với nhau, như thể đó là tôn giáo của họ. Cái có thể giải thích được luôn luôn tiềm ẩn trong cái huyền bí không thể giải thích được, và cái huyền bí không thể giải thích được luôn luôn tiềm ẩn trong cái có thể giải thích được. Những người buôn lậu có những nhân viên hải quan tiềm ẩn trong họ, và những nhân viên hải quan có những người buôn lậu tiềm ẩn trong họ. Cái tiềm ẩn biểu lộ qua sự nghi ngờ, và họ cố gắng lừa lẫn nhau từ tính huyền bí của người này đến tính huyền bí của người kia. Bất cứ đâu trong thế giới sanh tử, những chính phủ tin vào cái huyền bí mà không nhận biết. Một xứ sở có quyền lực huyền bí luôn luôn có thể chinh phục một xứ sở mà những hành động của nó rõ ràng, lộ liễu. Một số chính phủ rất có quyền lực về chính trị và có những tổ chức được giữ bí mật đến độ chúng có vẻ huyền bí đối với công chúng. Tổ chức KGB và CIA là huyền bí đối với nhau và với bất cứ ai khác, bởi vì năng lực của chúng đến từ sự huyền bí. Khi những bí mật của chúng trở thành lộ liễu, chúng luôn luôn bị thay thế bằng những bí mật khác. Một kết quả là những tổ chức của các nước khác không bao giờ có thể hiểu điều mà chúng sắp làm hay làm sao để đối phó với chúng. Bệnh hoang tưởng tự bảo vệ của cái ta của chúng ta tạo ra nghi ngờ, và sự nghi ngờ này là nguồn gốc của tính huyền bí của sanh tử. Tính huyền bí này là nguyên nhân của nghi ngờ thêm nữa. Chúng ta luôn luôn nghi ngờ rằng những đối vật bên ngoài sẽ làm hại chúng ta, và như vậy chúng ta tạo ra sự tách biệt và phân chia. Nhưng chúng ta không bao giờ nghi ngờ rằng cũng những đối vật này là Phật, tâm huyền bí của chính chúng ta. Chúng không bao giờ tách biệt khỏi chúng ta, và cội nguồn của sự huyền bí là Niết Bàn. Nếu người ta có thể tin vào sự huyền bí của sanh tử, thì bấy giờ họ cũng sẽ tin vào sự huyền bí của Niết Bàn. Chúng ta có thể nói rằng Phật là huyền bí bởi vì những phẩm tính cao cả của Ngài thì ẩn kín đối với chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng chúng sanh là huyền bí bởi vì nếu họ không có sự tin cậy xác quyết trí huệ, họ là không đáng tin cậy, bị những hiện tượng không đáng tin cậy của chính họ lừa dối. Và cái không đáng tin cậy thì luôn luôn huyền bí. Tính huyền bí của sanh tử do tâm nhị nguyên tạo ra luôn luôn là nguyên nhân của lừa dối. Chúng ta không thể từ bỏ tính huyền bí của sanh tử cho đến khi nào chúng ta tin vào tính huyền bí của Niết Bàn. Nếu chúng ta từ chối tính huyền bí của Niết Bàn, nó sẽ gây ra vô minh. Trong khi nếu chúng ta tin vào nó, chúng ta không thể bị những đối vật lừa dối nữa. Tính huyền bí của sanh tử do tâm nhị nguyên tạo ra luôn luôn là nguyên nhân của khổ đau. Trong khi tính huyền bí của Niết Bàn bảo vệ và giải phóng chúng ta khỏi khổ đau. Tính huyền bí của sanh tử là một vòng tròn không dứt của cái không thể giải thích chuyển thành cái có thể giải thích, và rồi trở lại thành cái không thể giải thích liên tục mãi hoài. Đó là bởi vì tính huyền bí của sanh tử luôn luôn hiện hữu đúng lúc ngay giữa chủ thể và đối tượng. Bởi vì chúng ta có những mong mỏi đối với những đối tượng, khi chúng ta mất chúng, chủ thể chúng ta khổ đau và tạo ra những đối tượng mới. Theo cách này, chúng ta bị trói buộc vào những đối nghịch như hiện hữu và không hiện hữu, và chúng ta tin vào những đối nghịch như là cần thiết. Khi chúng ta nghĩ đến phần thân trên của mình, phần thân dưới trở nên huyền bí. Khi chúng ta nghĩ đến phía trước, phía sau là huyền bí. Trước và sau tùy thuộc lẫn nhau, theo tính huyền bí nhị nguyên. Bạn không thể có một cái mà không có cái kia. Nhưng bạn lại chỉ có thể có một cái vào lúc này. Sự huyền bí được che giấu, nó là cần thiết nhưng không biểu hiện, hay biểu hiện một cách vi tế. Nếu chúng ta không tin vào những đối nghịch, chúng ta có tính huyền bí của Niết Bàn. Cái chúng ta thấy có thể là giống đực, nhưng giống cái huyền bí luôn luôn tiềm ẩn và phát lộ qua những nguyên tố vi tế hiện hữu trong cái thô. Những phẩm tính cao cả, huyền bí, luôn luôn lợi lạc. Chúng khiến cho tâm thức trở nên càng ít nương dựa vào những đối tượng, cho phép cái không thể giải thích và cái có thể giải thích phối hợp với nhau, không thể tách lìa. Người cao cả không nương dựa nữa vào chủ thể và đối tượng hay thời gian, và không thể bị những hiện tượng huyền bí của sanh tử làm mê lầm. Nhưng người bình thường không thể nắm lấy những phẩm tính cao cả ẩn kín, và như vậy những phẩm tính này có vẻ đe dọa và huyền bí. Cái không biết luôn luôn huyền bí, thế nên nếu chúng ta không biết tâm mình thì nó luôn luôn huyền bí. Bởi vì tâm chúng ta là cái huyền bí tối hậu. Pháp, nó là sự biểu hiện của những phẩm tính thanh tịnh của tâm chúng ta. Cũng phải là huyền bí, bởi vì tâm chúng ta là huyền bí. Những hiện tượng bình thường ở bên ngoài có ra từ tâm cũng là huyền bí. Theo tính huyền bí có chất thể bình thường của sanh tử, nước thì huyền bí hơn đất bởi vì nó nhẹ hơn, không vững chắc và chuyển động hơn. Lửa thì huyền bí hơn nước bởi vì nó nhẹ hơn, nhanh hơn và ít chạm đến được. Không khí thì huyền bí hơn lửa bởi vì nó còn nhẹ hơn và khó thấy hơn. Nhưng không gian là huyền bí nhất trong tất cả bởi vì nó không bao giờ đục, không bao giờ trống không, không thể thấy nhất và rộng ràng nhất. Nếu không có không gian, không thể có đất, nước, lửa và không khí. Không gian tỏa thấm khắp mọi nguyên tố. Sự huyền bí bình thường có hai phương diện, thanh tịnh và bất tịnh. Nó là huyền bí bất tịnh khi những hiện tượng thanh tịnh của tâm chúng ta biến đổi thành những hiện tượng bất tịnh. Chẳng hạn khi bổn tôn chúng ta quán tưởng lại trở thành một ma quỷ. Nó là huyền bí thanh tịnh khi những hiện tượng bất tịnh của tâm chúng ta biến đổi thành những hiện tượng thanh tịnh. Chẳng hạn, khi chúng ta chuyển hóa một ma quỷ thành bổn tôn trí huệ. Nếu chúng ta bám chấp vào những hiện tượng bổn tôn trong quán tưởng của chúng ta mà không nhận biết bổn tôn trí huệ, những hiện tượng này trở thành bất tịnh. Nhưng nếu chúng ta thấu hiểu làm thế nào quán tưởng những hiện tượng là của trí huệ, chúng ta có thể chuyển hóa những hiện tượng ngăn ngại của ma quỷ thành những hiện tượng thanh tịnh, không ngăn ngại của bổn tôn. Tâm trí huệ của Phật thì thanh tịnh và huyền bí. Nó bảo vệ che chở chúng ta bởi vì nó rốt ráo, không thể nắm bắt được và bí mật. Như vậy, sự huyền bí tạm thời của thế gian không thể xâm nhập nó được. Tâm trí huệ của Phật là vô ngại và luôn luôn làm lợi lạc mọi người mà không chủ ý. Đó là nhờ năng lượng trí huệ thanh tịnh huyền bí tỏa thấm khắp mọi nguyên tố và luôn luôn tự do. Tâm trí huệ của Phật có thần lực trí huệ huyền bí không bao giờ dứt, không bao giờ bị mắc kẹt ở bất cứ đâu, và không bao giờ bị những hiện tượng có thể giải thích được và ngăn ngại của sanh tử làm ô nhiễm. Nếu chúng ta có thể nhận biết tinh túy trí huệ bí mật huyền bí của chính chúng ta là như nhau và đồng nhất từ sơ thủy với tinh túy trí huệ bí mật huyền bí của Phật, bây giờ giác ngộ không còn là huyền bí với chúng ta nữa. Bởi vì không tách lìa Phật, chúng ta là sự huyền bí. Động đất không thể làm hại bầu trời huyền bí, bất kể sự lay động đầy thần lực của nó lật nhào và hủy hoại đến bao nhiêu. Đại dương không thể làm hại bầu trời huyền bí, bất kể những làn sóng hỗn loạn của nó tràn ngập và hủy hoại đến bao nhiêu. Lửa không thể làm hại bầu trời huyền bí, bất kể những ngọn lửa giận dữ của nó thiêu đốt và hủy hoại đến bao nhiêu. Bão tố không thể làm hại bầu trời huyền bí, bất kể những ngọn gió dữ dội của nó thổi tung và hủy hoại đến bao nhiêu.